pháp đều là như nguyện như hóa. Ở nơi đệ nhất nghĩa đây hết thảy các pháp đều chẳng hợp, đều chẳng tán, đều chẳng có sắc, đều chẳng có hình, đều chẳng có đối, và đều là nhất tướng, đều là vô tướng. Thì cái phần này quý vị thấy rõ là hôm nay chúng ta đã nghe nhiều rồi, nhưng mà nhiều khi chúng ta vẫn cứ lẩm cẩm như thường nữa. Vâng, nghe nhiều rồi á, nhưng mà lẩm cẩm như thường, cho nên Đức Thế Tôn mới nói tới 22 năm nữa. Nó 22 năm mà nhiều khi mình cứ nói là tánh không, tánh không, tánh không. Nhưng mà khi nó lội vào ở trong cái chỗ thầm, thẩm sâu của bát nhã rồi, chúng ta mới thấy rõ là từ cái chỗ đó mà điên đạo. Từ cái chỗ đó mà không có nhu thuận nhận được, từ cái chỗ đó mà không vào trong vô sanh pháp nhận được, tức là không nhận được. Thì hôm nay chúng ta tới đó, quý vị nào muốn hỏi thì cứ hỏi. Nói thì nói cái núi Tu Di, tức là nói đến cái đỉnh cao của trí tuệ. Nhưng mà thí dụ như mình nói, không nói đến chân chữ núi Tu Di mà tôi nói là dãy Trường Sơn ở Việt Nam này, mình nghe ra á, nghe ra nó trở thành cái là Long Hương Trần, hay là mình nghe nát ra nó trở thành những cái gọi là bi tế, gọi là nhỏ đến độ như là không nhìn thấy được. Nó giống như những cái nhỏ như những cái âm điện tử, hay là nhỏ như những cái hạt nhân đó, hạt nhân nguyên tử nhỏ, nó trở thành những cái dạng vô tướng đó. À, rồi bao nhiêu những cái vật mà cái vật thể mà nhỏ gần như là vô tướng như vậy á, nó hợp bao nhiêu cái để mà nó trở thành dãy Trường Sơn. Thì những cái vấn đề đó nó thuộc vào cái chỗ gọi là hạn lượng, nó vẫn nằm trong cái phạm vi rất là hữu hạn. Chứ nó không phải nói về cái người mà gọi là hành thâm bát nhã ba la mật đâu. Bởi vì mình dùng cái gì, tức là mình dùng cái gì, tức là mình dùng sáu cái giác quan của mình, tức là mình dùng nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý của mình để mình tư duy về một cái pháp tướng dù lớn hay là nhỏ, tức là mình thấy có lớn có nhỏ, thấy có sơn hà đại địa, thấy có lớn nhỏ. Ví dụ như tôi nói dãy Trường Sơn so với cái gì? So với pháp giới tính thì nó là bao nhiêu vậy? Đó là so với toàn cõi pháp giới thì cái dãy Trường Sơn nó là bao nhiêu? Đó là, và lần này thì cái con mắt của trí tuệ người ta dung thâm trong toàn cõi pháp giới và rõ biết về tất cả các cái pháp, nó là cùng duyên khởi, không có đầu mối, không có chung cuộc, mà cũng chẳng có cái lớn và cũng chẳng có cái nào nhỏ. Như vậy thì có lớn có nhỏ, tức là do sự tâm thân phân biệt của cái tư tưởng, và cái tư tưởng đó nó gọi là cái tư tưởng không, cái tư tưởng bình thường, cái tư tưởng của phàm phu không nhận được cái thể chân thật của pháp giới, của pháp giới. Đó. Còn các pháp nó là tự tánh không, tức là nó không có tự tánh không, tức là nó không có tự tánh, chứ nó có một cái tự tánh là không, thì nó không có tự tánh, tức là nó không có gốc gác, nó không có gốc gác, nó không có chỗ sở y, tức là nó không có chỗ y cứ, nó chỉ là từ những cái vô tướng nó tác tạo trùng với những cái vô tướng khác để nó trở thành những cái hiện hữu đó vi tế, rồi từ những cái hiện hữu vi tế đó nó trùng nó lại có những hiện hữu không vô tướng hơn. Nhưng mà thực sự dưới cặp mắt của cái người mà gọi là hành tâm bát nhã ba la mật á, thì đi đến chỗ rốt ráo của nó, bạn thấy rằng nó không có tự tánh, dù lớn cách mấy nó cũng không có tự tánh, dù nhỏ cách mấy nó cũng không có tự tánh, và nó bình đẳng ở trong cái không có tự tánh. Cho nên một người nghĩ một việc vĩ đại và một người nghĩ một việc bình thường thì một việc rất là giản đơn và một việc rất là vĩ đại thì tất cả đều là huyễn hư, tất cả đều là huyễn hoa. Và ai là người hành tâm bát nhã ba la mật để thấy rằng một ý niệm vĩ đại với một ý niệm mà gọi là bình thường đó là đều là tự tánh không, đều là những huyễn hóa, tức là người đó phải có trí tuệ, phải hành tâm bát nhã. Mà gọi là coi như họ sống chết ăn thua đủ. Có một hôm tôi dạy trường cơ bản và học kinh nghiêm, tôi đứng ngay ở trước cửa thì nhìn ra thì có mấy người là đứng ngay cái chỗ cổng không đổ cái bậc thềm lên chính điện đó, mà chỉ có một cái là nhìn nhau không biết có mấy đập hay là nhiêu đó mà lượt nhau chia chia. Thì như vậy là họ cho cái đó là rất là to lớn, là vĩ đại, là sự sống cần thiết, phải giành giật nhau, phải chơi nhau, phải làm suốt cả buổi. Thì mình đối với mình thì mình, bởi vì mình đã có cái hành tâm, đã có cái trí tuệ siêu việt rồi thì mình thấy một cái quái lạ, mình nói quái lạ. Tại vì ta tâm mà khởi động từ những việc nhỏ như vậy, họ khởi động đến cái độ có thể họ có thể đổ máu, có thể là họ có thể thù nhau, mà cũng chỉ cái những việc rất là giản đơn thôi. Nhưng mà có những việc giản đơn á thì mình cũng có thể xóa được những cái câu nói ra mà làm cho người ta không vừa lòng, có thể hờn giận nhau. Bởi vì bây giờ mình hành tâm bát nhã ba la mật á thì mình xóa được này. Ở trước kia mình không hành tâm bát nhã ba la mật á, bảo xóa là không có xóa, con nhất thiết là không thể, không thể tha nó được, không thể yên lặng được, thà chết thôi chứ con cũng phải nói. Nói rồi á thì nói rồi con mới ngủ yên, còn nếu không nói tức chịu nổi. Thì mình không biết cái tức đó nó nằm chỗ nào á. Thì mình hành tâm bát nhã ba la mật ra, mình thấy rằng không có cái chuyện gì tức, tức nó là tự tánh không. Tức là tự tánh không, mà nó là tự tướng không, nó cũng có cái tướng, chỉ đi tìm cách muôn phương để chỉ cái tướng tức nó ở đâu, và cái tánh tức của nó như thế nào. Như vậy tức nó không có gốc gác, mà tướng của nó cũng không có cái chỗ sợi, tức là không có chỗ tướng. Mơ trợn lên, tức trợn lên một cái, bây giờ tìm cái tướng trợn ở đâu, tìm cái tướng tức nằm ở chỗ nào, đi tìm khắp muôn phương không có tướng đó mà. Như vậy thì tự tánh không và tự tướng không, như vậy thì cái niệm khởi đó nó là tự tánh không, ngay cái niệm khởi nó là tự tánh không, và ngay cái tướng niệm đó nó cũng là tự tướng không. Tự tướng thì là tự tướng không, mà tánh thì cũng là tự tánh không. Như vậy thì nó cũng đều là cũng có phụng gốc cả. Đó, cho nên khi mình hành tâm rồi thì mình có thể xả được, có thể bỏ được, có thể hoan hỷ được. Và nếu mà lỡ ai không xả bỏ được, không hoan hỷ được, thì tự nhiên mình phải về mình làm giàu. Mình về mình thắp ba cái hương quỳ xuống, tự sám hối, tự ăn năn, từ sau từ nay về sau con chưa bỏ, không được giận ai. Thì vậy đó, mình đã có hành tâm bát nhã ba la mật đa rồi, là mình có một thầy đứng bên rồi, có Bồ Tát đứng bên rồi, tại sao mình không quỳ xuống mình sám hối, còn chờ gì nữa? Mình đợi nghĩa là thầy đợi sư phụ mình la mình mới sám hối à? Nếu mà cho nên hồi xưa kia có một vị thiền sư đứng một bên ngài Lâm Đàm, đứng bên ngài Lâm Đàm đến nửa đêm rồi, nửa đêm rồi ngài Lâm Đàm mới bảo rằng khuya quá rồi đi về đi. Thì thì vị thiền sư đó mới bước ra ngoài rồi mới chạy vào nói dạ, ở bên ngoài trời tối quá. Ở bên ngoài trời tối thui, tối đen à, không thấy đường đi nữa. Thì ngài Long Đàm mới lấy cái đèn cắt cắt rồi đưa cho cái vị thiền sư đó. Thì vừa ngài vừa thắp xong, ngài vừa đưa xong thì vị thiền sư đó giơ tay nhận một cái, ngài thổi tắt luôn. Thổi tắt luôn. Vì vị thiền sư đó hốt nhiên đại ngộ. Nên mình phải nhờ người ta thắp. Còn mình phải nhờ thắp kìa. Phải hả? Không có cần phải nhờ thắp. Như vậy thì vị thiền sư mà ra ngoài để trở vào nó là trời tối đen đi cũng có được á. Thì cái vị Bồ Tát á, vị thiền sư kia là một vị Bồ Tát tùy thuận tâm của chúng sanh là đốt đèn để đi. Phải hả? Tại tùy thuận tâm chúng sanh là mình đốt đèn để đi. Trời ơi, thấy không? Thầy thương thì đốt đèn cho con đi. Như vậy là con thấy là thầy coi như tu mẫn, tìm tu mẫn kiểu đó là coi như thầy không có đưa, không đẩy con vào cái chỗ ma ha bát nhã ba la mật đa đâu, thổi đèn đi. Thế đương nhiên người thế gian á, tâm thế gian người ta động á, ta nói thở, không ai ác bằng thầy là. Trời tối đen vậy mà đốt cái đèn đưa đi còn chồm theo một tách, cứ nói ai mà không tức được. Mà mình sống là sống quen theo cái kiểu đó rồi, cái tập khí của mình quen như vậy rồi, cho nên không thấy là tự giác, không thấy được là tự mình phải nhận ra được. Mà nếu nhận ra không được là mình phải tự sám hối à. Mà thường thì mình muốn vậy ha, muốn vậy mà nó quen muốn vậy, để cho nó bức xúc đến nỗi mà gọi là coi như là nó sắp sửa mà thập tử nhất sanh á, lúc đó không, mình mới thấy rằng có trí tuệ phát sinh hay không có trí tuệ phát sinh. Một là trí tuệ phát sinh nhảy qua bờ bên kia, hai đứt bóng. À, có vị nào hỏi nữa không nhỉ? Nếu không ai hỏi nữa thì coi như chúng ta hỏi được.
Tức là đang học, đang triển khai về cái vô sanh tâm quán. Tức là trong cái sanh vô sanh tâm quán. Lúc bấy giờ ngài Xá Lợi Phất thưa rằng: Thưa ngài Tu Bồ Đề, trong hàng thanh văn thuyết pháp, ngài là người đáng tôn trọng hơn cả. Vì sao? Vì có ai hỏi điều gì, ngài cũng đều giải đáp được. Ngài Tu Bồ Đề đáp: Sở dĩ ta giải đáp được các câu hỏi là vì các pháp đều chẳng có chỗ sở y. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Vì sao nói các pháp đều là chẳng có chỗ sở y? Ngài Tu Bồ Đề đáp: Sắc tánh dẫn đến thức tánh thường không, chẳng y trong, chẳng y ngoài, chẳng y chẳng giữa, nhãn tánh dẫn đến ý tánh thường không, chẳng ý tâm, chẳng ý ngoài, chẳng ý chẳng giữa. Đàn ba la mật cảnh dẫn đến đạt ngã ta la mật cảnh thường không, chẳng ý tâm, chẳng ý ngoài, chẳng ý và chẳng giữa. Mời không dẫn đến vô pháp hữu pháp không, tánh thường không, chẳng ý tâm, ngoài, chẳng giữa. Đến niệm xứ dẫn đến nhất thiết chỉ ý tánh thường không, chẳng ý tâm, ngoài, chẳng ý chẳng giữa. Bởi nhân như vậy nên nghe các pháp đều chẳng có sở ý. Thưa ngài Xá Lợi Phất, Bồ Tát khi thực hành sáu pháp ba la mật phải tịnh sắc thọ tưởng hành thức dẫn đến thức tình nhất thiết chủng trí. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: thế nào là Bồ Tát hành sáu pháp ba la mật thanh tịnh Bồ Tát đạo? Ngài Tu Bồ Đề đáp: đàn ba la mật có thế gian và xuất thế gian, dẫn đến bát nhã ba la mật cũng có thế gian và xuất thế gian. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: thế nào là bát ba la mật thế gian và thế nào là ba la mật xuất thế gian? Tu Bồ Đề đáp: thưa ngài Xá Lợi Phất, nếu Bồ Tát thành bố thí thì phải bố thí rộng khắp từ Sa Môn và là môn dẫn đến những hàng người cùng khổ. Cần ai cần ăn thì cho họ ăn, ai cần uống thì cho họ uống, ai cần mặc thì cho họ mặc, ai cần tiền bạc châu báu thuốc men thì cho tiền bạc châu báu thuốc men. Bồ Tát sẵn sàng cho tất cả các vật nội ngoại vật sở hữu và chẳng mắng tâm hối tiếc. Khi hành bố thí, Bồ Tát tự nghĩ hành bố thí là để trừ sân tham bọn sản, ta phải xả thí tất cả, phải ý theo là Phật dạy hành đàn ba la mật. Khi bố thí xong, Bồ Tát đem pháp bố thí thanh tịnh đó cùng với hết tại chúng sanh đồng hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Ngài Xá Lợi Phất, thế nào gọi là đàn ba la mật thế gian? Nếu hành bố thí, ngài Tu Bồ Đề đáp: nếu hành bố thí chấp ngã tướng, tha tướng và thí tướng, nghĩa là chấp có tướng ta hành thí, có người thọ có tướng và có tướng vật để ta dùng thí, là chẳng phải tịnh thí. Do bố thí còn chấp đau tướng ấy nên chỉ gọi là đàn ba la mật thế gian. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: thế nào là đàn ba la mật xuất thế gian? Ngài Tu Bồ Đề đáp: nếu bố thí mà chẳng chấp ngã, tha tướng, thí tướng, nghĩa là chẳng chấp có tướng ta hành thí, có tướng người thọ thí, có tướng vật mà ta dùng để thí, và mà cũng chẳng hề nghĩ đến sự đền ơn đáp nghĩa, thì mới gọi là ba phần thanh tịnh đàn ba la mật. Lại nữa, hành đàn ba la mật Bồ Tát sẽ biết rõ hết thảy chúng sinh đều là bất khả đắc, để đem cái pháp bố thí thanh tịnh đó để cùng với tất cả chúng sinh đồng hồi hướng vô thượng Bồ Đề, dẫn đến phải chẳng còn thấy vi tế pháp tướng nữa. Như vậy mới hành đàn ba la mật thế gian. Thưa ngài Xá Lợi Phất, Bồ Tát nào hành đầy đủ sáu pháp ba la mật xuất thế gian thì gọi là Bồ Tát thanh tịnh Bồ Tát đạo? Ngài Xá Lợi Phất hỏi: thế nào gọi là Bồ Tát tu tập vì đạo vô thượng Bồ Đề? Ngài Tu Bồ Đề đáp: Bồ Tát tu bốn niệm xứ nhận đến tám thánh đạo là vì đạo vô thượng Bồ Đề, tu ba giải thoát môn là vì đạo vô thượng Bồ Đề, tu ngồi không dẫn đến vô pháp khởi pháp không là vì đạo vô thượng Bồ Đề, tu các tam mười các đạo là ni môn, mười lực bốn vô sở ý bốn vô ngoại trí, 18 bất cộng pháp đại từ đại bi đều là đạo vô thượng Bồ Đề. Tức là trong cái phẩm này là ngài Xá Lợi Phất tán thán ngài Tu Bồ Đề, tán thán là ngài Tu Bồ Đề ở trong hàng thanh văn là ngài là người thuyết pháp đáng được tôn trọng hơn cả. Vì nếu có ai hỏi một điều gì thì ngài đều giải đáp được. Khi mà nghe ngài Tu Bồ Đề tán thán như vậy á, khi nghe ngài Xá Lợi Phất tán thán mình á, thì ngài Tu Bồ Đề không có từ chối. Tức là ngài nhận sự tán thán của ngài Xá Lợi Phất. Ngài Tu Bồ Đề đáp, nên ngài nhận, ngài mới nói là sở dĩ mà tôi đáp được tất cả các câu hỏi đó là vì các pháp cũng có chỗ sở ý. Nhưng mà vì sao lại cái Bồ Đề lại lại nhận? Bởi vì nghe cái Bồ Đề quán thật không, cho nên nhận mà không có thọ nhận. Đó. Còn mình được tán thán như vậy ấy, thì chưa phải là bậc toàn thiện, mà được mà nghe người ta tán thán mà mình nhận như vậy ấy, tức là coi như mình trước trước cái pháp tán thán đó. Nếu mà mình tự tán thán trong pháp Phật á, mà nếu mình tự tán thán mình nữa thì gọi là kiêu mạn. Tự mình tán thán mình coi mình là biết Phật pháp hơn tất cả mọi người, tức là mình tự tán mình lên, chưa phải là bậc toàn thiện mà mình tự tán thán là kiêu mạn. Và nếu mình tự hủy bán mình, tự hủy bán mình, nghĩa là mình không tán thán mình thì mình hủy bán mình, tức là mình coi như là tự mà chơi sinh chơi mình đó, thì cái đó gọi là người ta kêu là gọi là dối trá. Tán thán người chưa xứng đáng để tán thán thì gọi là định đạo. Mà cái người này thông thường mình hay vấp phải, tại người ta chưa phải là bậc thánh nhưng mà mình cũng tôn đại người ta là thánh, thì cái đó được. Bởi vì người mà gọi là coi như đã có trí tuệ rồi thì không nói bừa bãi đâu. Tán thán ai, hoặc là thí dụ như có nhiều vị chẳng hạn nghe thuyết pháp, khi mà nghe thuyết pháp thì mình không hiểu nghĩa lý gì hết mà hỏi thầy thuyết pháp có hay không, thì mình thường thuyết hay lắm mà hay lắm là thuyết sao nhiên hả, tức là coi như là cái lối tán thán tư tư như vậy thì lâu này nó quen, nhiều khi nó tổn hại đến Phật pháp. Pháp đã thuyết nó không đi đến chỗ rốt ráo, không giải quyết được, không đưa người đến chỗ giác ngộ giải thoát, nhưng mà vì xu hướng đó, vì cái xu hướng thì cảm giống như là người phong trào đó, nghe là tán thán hay rồi tất cả mọi người đều cũng ta hay rồi học theo cái pháp đó, thì không khác gì mình tự chôn Phật pháp. Để cái ta hay mà hỏi hay cái như thế nào thì mình vẫn biết. Rồi nghe người thứ nhất nói hay, người thứ hai nói hay, người thứ ba nói hay, rồi 100 người nói hay, tới 1000 người nói hay, hỏi pháp hay ra làm sao thì không biết pháp hay ra làm sao. Cho nên đây này, tức là chẳng có thành thật, như vậy là chẳng thành thật. Người mà thành thật á, mình biết cái pháp đó mà gọi là không đi đến chỗ rốt ráo vô thượng Bồ Đề, không đi đến chỗ mà gọi là đúng như lời của Phật dạy á, thì không nên tăng thắng. Ngài Xá Lợi Phất như nghe Ngài Tứ Bồ Đề thuyết về vô sanh pháp liền tăng thắng. Nhưng mà cái người bậc trí tuệ, người ta thuyết về cái pháp, ví dụ như thuyết về vô sanh pháp đó, hay là như thuận nhận pháp đó. Mà tại sao khi thuyết về như thuận nhận pháp và cũng như là thuyết về vô sanh pháp thì lập tức Ngài Xá Lợi Phất tăng thắng? Bởi vì Ngài Xá Lợi Phất tăng thắng như vậy tức là muốn hồi hướng chúng sanh về vô thượng Bồ Đề. Bởi vì nếu chỉ nhân thuận nhẫn tức là nó phù hợp với cái tâm linh, phù hợp với cái bản thể tâm sáng vô tự vô chấp, cho nên tán thán Ngài Tứ Bồ Đề đã thuyết đúng như pháp, tức là đúng như pháp nhân thuận nhẫn. Từ cái chỗ nhân thuận nhẫn đó mới xả bỏ được cái ta, xả bỏ được cái ta. Và từ cái chỗ nhân thuận nhẫn đó thì mới thấy được rằng vô sanh pháp, tức là đi dần đến cái chỗ biết rõ tất cả các pháp là không sanh không diệt, nhưng hiển như hóa. Vì chính như hiển như hóa đó cho nên mới có nhân thuận nhẫn, vì chính như hiển như hóa đó mới nhận ra thể của các pháp là vô sanh, cho nên tán thán như vậy. Như vậy thì Ngài Tứ Bồ Đề nghe Ngài Xá Lợi Phất hơn tán thán mà chẳng từ chối, chẳng từ chối mà cũng chẳng thọ nhận. Ngài cũng thọ nhận mà cũng không từ chối, nhưng mà Ngài chỉ có nói là Ngài cứ được đề đáp, sở dĩ tôi đáp được, sở dĩ tôi đáp được vì tất cả các pháp đều là vô sở ưng, như vậy thì cái lời đáp của tôi cũng là vô sở ưng. Cái lời đáp của tôi cũng là vô sở ý, tức là cũng không có sở ý cứ. Do đó tôi có nhận sự tán thân của Ngài, tôi có nhận sự tán thân của Xá Lợi Phật, thì tôi cũng không cố tâm vào sự tán thân, bởi vì các pháp là vô sở ý. Như vậy thì ngay cái ý niệm, ngay cái ý niệm mà ngay cái ý niệm của Ngài tán thân, và ngay cả cái thọ nhận của tôi, thì tất cả cái đó đều cũng là vô sở ý. Như vậy thì Ngài tán thán chứ, bởi vì tán thán đây là muốn hồi hướng chúng sanh đến vô sở Bồ Đề, chứ là coi như đặt một cái tiền đề đó để cho chúng sanh tu tập dần dần đến cái chỗ vô sở y đó. Cho nên nhận mà không nhận, vì sao? Vì Ngài đã đoạn từ được ái pháp, nên không sanh cao tâm chẳng nhiễm trước lời tán thán, khiến cho các lời giải đáp của Ngài được vô ngại vô chướng. Tức là Ngài giải đáp được vô ngại vô chướng là bởi vì Ngài không tướng trước sự tán thán. Còn ví dụ như bây giờ người ta tán thán mình nhé, thì đương nhiên là mình sẽ sanh bất cao tâm. Như vậy thì biết rằng cái tập khí vô minh của mình nó vẫn dày, nó vẫn sâu dày. Mà nếu ai mà khinh mình, mà chơi mình một cái là coi như là mình hơi thốn, tức là hơi bực mình. Bắt đầu là mình không những phát khởi ra những ý niệm xấu, mà còn phát khởi ra lời nói là nói xấu nữa. Đó mà ra cái dáng gì, Thì đương nhiên mình nói là cái người đã họ không biết gì. Khi mà mình khởi nói là tầm ý thì cái người đã nhiều khi họ không biết gì, nhưng mà khi mình khởi ra một cái ý niệm để chống lại cái câu mà người ta khinh, thì rõ ràng mình bị cái âm thanh đó, cái âm thanh đó nó đã nhiễu loạn. Tức là những cái sóng âm đó, nó đã vào trong gì, tức là nó vào trong nhĩ thức, rồi nhĩ thức nó đưa vào ý thức, và ý thức đã khởi ra phân biệt, rồi từ nó khởi ra một ý niệm sau đó, và ý niệm đó chính là ma tâm, ý niệm bực đó chính là ma tâm. Thế thì người ta khinh nhập Phật pháp thì sao? Thế nhưng mà người ta nói rằng chơi mình thì mình đồng ý, không có gì mà gọi là đáng trách. Nhưng mà người ta khinh nhập về Phật pháp thì mình có khởi động không? Người ta chơi pháp với nhà Phật thì mình có bực mình không? Đó. Cho nên có nhiều khi tôi thấy có một số anh em ví dụ như họ kiếm những quyển sách mà thay vì kinh điển này thì họ nghiên cứu, nhưng mà họ kiếm những cái bộ sách như là đối thoại với Paulo mấy này chứ. Đọc đến chi này, tức là trong đó họ thấy khoái về những cái lý luận mang cái tính cách đấu tranh. Tìm hiểu coi những câu nào nói khinh miệt về giáo hoàng, hay là khinh miệt về các tu lít thì chẳng hạn, thì đương nhiên là thấy là thích thú. Cái này không phải là giới Phật tử, mà cũng không phải giới Phật tử, bởi vì những cái anh mà thích có cái luận lý đấu tranh đó, thì anh ta tìm những cái đó để mà gọi là gối đầu giường. Trong khi tất cả những kinh điển mà gọi là những chỗ giác ngộ giải thoát á, thì anh ta không các vị đó họ không cần phải nghiên cứu, mà họ phải nghiên cứu những cái loại sách mang cái tính cách mà gọi là bí thử, mang cái tính cách là phàm phu tâm á, thì họ lại nghiên cứu. Do đó cho nên thấy là họ cũng có cái bức xúc xuống đó không, bởi vì có những câu nói của những cái nhà truyền giáo, hay là những câu nói của những cái nhà mà gọi là mang cái tính cách mà gọi là những nhà triết học đó, thì người ta có thể đụng chạm đến Phật giáo, nhưng không phải vì cái sự đụng chạm đó mà mình phải biết đi tìm để cho mình đấu tranh. Cái vấn đề quan trọng là mình có thể liễu triệt được, làm thế nào để liễu triệt được cái giáo lý thậm thâm vi diệu của Đức Phật. Và từ khi mà mình đã liễu triệt được cái giáo lý thậm thâm đó, thì cái lời thuyết của mình, cái sách của mình viết ra toàn là ánh sáng của từ bi và đạo hạnh đó, thì đương nhiên những cái đó nó đã xóa bỏ tất cả những cái sự tức là tất cả những cái sự đau tâm. Cho nên cái người mà muốn xóa bỏ sự si mê của người khác thì không phải nói là mình đi tìm sự si mê của người khác để mình đập phá, mà mình chỉ nói không chỉ dùng những cái, tức là dùng những cái duyên pháp, những lời lẽ, những nhân duyên, những thí dụ làm sao người tự người ta mở ra trí tuệ, chứ không phải đi đập phá những cái mà gọi là đập phá những cái mang cái tính cách là chiến thủ, hay mang cái cách chấp thủ của người khác, tức là như vậy, tức là mình thấy cách đối tượng. Còn hành đạo Bồ Tát biết rõ tất cả các pháp là vô sở y, cho nên không thấy cái đối tượng. Không thấy cái đối tượng, vì chúng không thấy cái đối tượng đó, cho nên bất cứ đối tượng nào cũng có thể giác ngộ được, cũng có thể đạt đi đến chỗ giải thoát. Tức là mình có thể truyền đến cái ánh sáng của từ bi, họ tự giác ngộ và họ tự giải thoát được. Cho nên các cái vị thiền sư khi họ nói một câu nào đó thì không bao giờ họ nói theo cái kiểu của đối tượng hỏi họ đâu. Ví dụ như hỏi Phật là gì chẳng hạn, thì hỏi Phật là gì, thì mô Phật, bạch sư phụ Phật là gì, thì người kia hẳn trả lời Phật là gì. Nhưng mà họ hỏi là, họ bảo là hỏi cái cột á, hỏi cái cột á, con hỏi cái cột. Hay là họ nói, Phật là quê quỷ khô. Như vậy thì rõ ràng là họ nghe rõ đối tượng hỏi Phật là gì. Nhưng mà họ phá vỡ là họ phá vỡ cái tư duy về Phật, cái tư duy về Phật. Họ phá vỡ cái tư tưởng có tiếng Pháp. Tức là đương nhiên hỏi Phật là gì để tìm hiểu Phật là gì. Nhưng mà trong khi tất cả các Pháp cái điều là vô sở y, thì anh tìm hiểu Phật là gì, tức là một sự sai lầm lớn. Cho nên là phá vỡ tất cả cái sự tụ chấp của đối tượng. Cho nên ở đây nói rằng, nghĩa là ngày tôi Bồ Đề đáp và sở dữ mà tôi trả lời được á, là hôm sở dữ tôi giải đáp được tất cả mọi câu hỏi là bởi vì các pháp là vô sở. Thí dụ bây giờ mình muốn phá pháp của thanh văn, tức là phá cái sự lầm chấp của thanh văn pháp, ví dụ là tịch tướng và thanh văn pháp, thì bây giờ đây là tướng này. Thí dụ như là tôi nói là chánh niệm là sao? Chánh niệm tức là khởi niệm chân chánh. Khởi niệm chân chánh, chánh trí là sao? Tức là thấy biết chân chánh. Thế bây giờ thì mình muốn phá cái tư duy đó của thanh văn pháp để đưa vào Bồ Tát pháp này, thì mình nói rằng khởi niệm mà biết rõ niệm niệm là sanh diệt, niệm niệm là huyễn hư, nên không có chấp niệm nào hết, thì người như vậy mới biết đó là chánh niệm. Thì tự người nghe nói té ra từ trước đến nay mình biết chánh niệm là khởi niệm chân chánh, nhưng mà biết hoàn cảnh bữa nay thì mình biết hơn, mình mở mang trí tuệ hơn, là mình biết rõ tất cả niệm, dù đó là niệm chân chánh đều là huyễn hư, cho nên không có niệm nào cả, và không có niệm nào cả thì người đó gọi là được chánh niệm. Như vậy thì mình có đối kháng với thanh văn không? Không. Mà mình giải tỏa cái định kiến của thanh văn. Cho mình biết rõ niệm không có chỗ sở y. Và khi mình biết rõ niệm không có chỗ sở y, cho nên mình giải đáp chánh niệm là coi như không cố chấp, mà mở ra một chân trời mới, mở ra một cái sự tư duy mới. Thì tôi ví dụ như là chánh mạng, tức là mạng sống, mình giữ gìn mạng sống một cách, mình sống một cách chân chánh, gọi là chân mạng. Nhưng mà sống như thế nào là chân chánh? biết rõ tất cả các lối sống nó đều là gì, tức là đều là bất bình pháp. Cho nên không tụ chấp ở trong một cái cách thế sống nào cả, mà tùy duyên để mà sống, tùy phù hợp với hoàn cảnh để mình lý lượng mà sống. Cho nên không tụ vào một hoàn cảnh sống nào cả, mà lý lượng đó để mà phát khởi sự sống, làm sao cho phù hợp với cảnh giới đó, phù hợp với chân cơ đó, mà không tụ vào cái cách sống đó, thì người đó mới gọi là được chánh mạng theo cái nghĩa của Bồ Tát. Thì như vậy mình mới phá vỡ được cái định kiến, cũng như nói rằng bây giờ phải ăn chay, ngày nay là ngày phải ăn chay, và nếu không ăn chay thì mang tội. Ngày nay là ngày giữ giới là ăn chay, mà nếu không ăn chay là mang tội. Nhưng mà gặp một cái hoàn cảnh nào đó, gặp một cái tình huống nào đó thì sao? Thì là không ăn chay. Như vậy thì đối với cái không ăn chay lúc nào, thí dụ như tôi nói là cần huyết, người thập tử nhất sanh rồi thì người ta cần cái gì? Cần tích huyết. Nhưng mà cái cần tích huyết tức là cần phải một số lượng huyết nào đó của một người khác cho, mà cần một số huyết nào đó của một người khác cho thì cái đó mình chay chưa? Như vậy thì nếu mà chấp theo một cái định kiến nào đó thì đương nhiên không phải là sao, không phải là mình bước vào ma tắc nhã ta la mật đó. Do đó cho nên gọi là tùy thuận tư duyên vô quái ngại, tức là tùy thuận tất cả các cái duyên pháp, tất cả các hoàn cảnh, bởi vì biết rõ tất cả vạn pháp đều là tánh không. Vì chính mình biết rõ vạn pháp tánh không, cho nên càng ngày mình mở rộng cái tầm nhìn ra và mình không còn bị cố chấp nữa. Nhưng mà cái đó nó cũng phải trải qua một cái gì, tức là người ta kêu là đoạn trường ai có qua cầu mới hay, tức là nó phải trải qua một cái gì đó nghiệt ngã lắm. Còn cái người bậc mà siêu xuất trí tuệ thì người ta không cần phải trải qua, bởi vì người ta một niệm là người ta dung thông tất cả. Còn hôm nay là mình phải trải qua, giống như là mình rút kinh nghiệm, chứ thật sự không có kinh nghiệm nào để rút cả. Nhưng mà phải có những cái công năng tu tập để hàm dưỡng công năng, rồi tới một ngày nào nó bừng vỡ ra, chứ không phải rút kinh nghiệm, nó bừng vỡ ra. Bừng vỡ ra tức là do duyên pháp đó nó đã gần tới cái chỗ chín mươi rồi, thì lúc đó chỉ cần đụng nhẹ một cái là bừng vỡ ra. Tức là cái lớp vô minh nó càng mẫm rồi, thì đương nhiên cái lớp vỏ vô minh nó càng mẫm rồi, đúng thời đúng lúc thì chấp nhận được liền. Đó. Do đó cho nên ngài sở hữu ngài Tu Bồ Đề đáp được tất cả các câu hỏi là bởi vì các pháp không có chỗ sơ hở. Cũng như hôm bữa trước mà đạo hữu Tâm An hỏi, tâm tánh khác nhau như thế nào, hỏi vậy. Tuy biết rõ nó không có chỗ sơi, tâm cũng chẳng có chỗ sơi, mà tánh cũng chẳng có chỗ sơi. Cho nên khi trả lời, khi câu hỏi đó được hỏi lên thì mình biết rõ cả tâm cũng có chỗ sơi, cả tánh cũng có chỗ sơi. Và do cái gì đâu, tức là do cái thức, gọi là do thức biến mà phân biệt. Khi đã phân biệt thì nói có tâm. Đó, cái pháp nó như vậy này. Để cho quý vị thấy rõ ràng đó. Cho nên vì ngài đã đoạn trừ được ai pháp, không sanh cho tâm, cũng chẳng những trước lời tâm thôi, và các lời giải đáp của ngài được vô ngại vô chiến, bởi vì các pháp đều là không có chỗ sự. Phải những trước ngài được vô ngại, ngài được vô chiến, ngài biết rõ các pháp đều không có chỗ sự, vì vô sở ý là ma vào vô chiếu. Như vậy thì trong tất cả các tình huống, trong tất cả các cái vấn đề mà chúng ta, ví dụ như có nhiều người họ nói chung là khi mà họ đã cứu cấp rồi, tức là họ giữ chặt. Họ giữ chặt, họ cũng có, nhiều khi họ không có thể có cái việc để mà cởi mở những cái pháp mà họ đã tổ chức được. Tức là, Ngài Xá Lợi Phất hỏi thế nào gọi là Bồ Tát thực hành sáu pháp Ba La Mật mà gọi là thanh tịnh Bồ Tát Đạo. Thanh tịnh Bồ Tát Đạo đó. Và Ngài Tu Bồ Đề nói thế. Đàn Ba La Mật đó là cũng có thế gian và xuất thế giới. Khi mình nói đến thanh tịnh Bồ Tát Đạo thì quý vị biết Bồ Tát Đạo muốn hành Bồ Tát Đạo tức là phải hành lục độ. Muốn hành Bồ Tát Đạo tức là phải hành lục độ. Mà hành lục độ tức là nói đến bố thí Ba La Mật, trì giới Ba La Mật, nhẫn nhục Ba La Mật, tinh tấn Ba La Mật, thiền định Ba La Mật, bát nhã Ba La Mật. Nhưng mà ở đây có phân hai vấn đề là đàn Ba La Mật thế gian và đàn Ba La Mật xuất thế gian. Trì giới cũng vậy, trì giới hơn thế gian và trì giới xuất thế gian. Nói chung là sáu pháp Ba La Mật này có thế gian và có xuất thế gian. Như vậy thì nếu mà bố thí mà gọi là bố thí Ba La Mật á, nếu hành, nếu Bồ Tát mà hành bố thí á, thì phải bố thí động khách từ Sa Môn và Nam Môn dẫn đến hàng người cùng khổ. Ai cần ăn cho ăn, ai cần mặc cho mặc, ai cần nhà ở cho nhà ở, ai cần thuốc mê cho thuốc mê. Khi hành bố thí Bồ Tát phải tự nghĩ rằng mình hành bố thí như vậy là để trừ sân tham, để trừ bón sản, ta phải xả khí tất cả, phải như thế là Phật dạy mà hành đàn Ba La Mật. Khi bố thí sinh Bồ Tát sẽ đem các bố thí thân tình đó cùng với hết thảy chúng sanh đồng hồn hướng vô thượng Bồ Đề. Đó. Nếu mà được như vậy á, tức là Bồ Tát phải tự nghĩ dùng do nhân viên bố thí này mà chúng sinh có thể được ăn lạc niết bàn, hoặc ở nơi đời này, hoặc ở nơi đời sau. Ngài sẽ là các hỏi thế nào gọi là đàn Ba La Mật thế gian. Nếu hành bố thí mà còn chấp ngã tướng, tha tướng, thí tướng, nghĩa là còn chấp có tướng, có hành bố thí, có người thọ thí, có tướng vật để thí, thì chẳng phải là tịnh thí, do bố thí còn chấp ra tướng như vậy, cho nên đàn Ba La Mật thế gian. Đó gọi là đàn Ba La Mật thế gian. Như vậy thì cái bố thí là còn tụ tứ tướng để bố thí. Tứ tướng tức là thấy có ta thí, thấy có người được ta thí, và thấy có vật để thí. Thì cái vấn đề này là vấn đề bình thường. Nhưng vì chính những cái chỗ bình thường đó mà chúng ta thì có được. Nghĩa là nếu cho hơn một bậc nữa, tức là gọi là đàn Ba La Mật xuất thế gian á, không thấy mình thí, không thấy vật thí và cũng không thấy đối tượng thí, bởi vì mình rõ biết là các pháp vô sở. Cho nên mình hành đàn Ba La Mật mà biết rõ chúng sinh bất khả đắc, biết rõ người thí bất khả đắc, biết rõ đối tượng nên đối tượng để mình thí bất khả đắc, biết rõ vật thí cũng là bất khả đắc. Như vậy biết rõ các pháp là vô sở ư, cho nên hành như vậy tức là đàn Ba La Mật xuất thế gian. Mà khi trì giới cũng vậy, nếu thấy mình có trì giới, nếu thấy có giới để mình trì, nếu thấy có đối tượng để mình trì giới, thì thật sự cái đó là trì giới theo kiểu thế gian. Cho nên cái trì giới mà gọi là giữ giới tối thượng thừa, tức là tánh vô nhiễm. Mà tánh vô nhiễm tức là biết rõ cái giới vô sở. Thì cái này tức là những cái mà bố thí Ba La Mật như vậy mà xuất thế gian, cũng như trì giới Ba La Mật như vậy xuất thế gian, thì cái này gọi là nếu mình nói gọi là nói được, nói không được, nói sao cũng được, bởi vì nó là vô sở, cho nên nói sao cũng đúng đó. Do đó cho nên những cái quý vị nào mà đã đi đến cái chỗ rốt ráo thanh tịnh như vậy đó, thì hỏi tại làm sao phải hành như vậy thì đương nhiên không có nói đâu. Tức là cái pháp bất nhị á, mà gọi là đốt ráo nhất á, là như là gì mà tập đó, thì pháp đó phải sao im lặng nói được. Không giải thích sao cho đúng nữa, nếu giải thích là lập tức nó lọt này. Do đó cho nên hỏi tại như vậy, tức là thầy ví dụ như là bây giờ tôi trì giới như vậy, như trì giới mà gọi là ba la mật đó, tức là mình không chắc mình có trì giới, mà nếu không chắc mình có trì giới đó, thì đương nhiên là mình ví dụ như bây giờ mình ăn mặn thầy với thầy ăn mặn có ngon. Như thầy mà thầy đã hành thánh tất cả ba la mật ra thì thầy ăn mặn có được, nhưng tôi nói được cũng không được, mà nói hay không được cũng không được. Bây giờ nếu tôi nói thì hành thanh bát nhã ta la mật thì ăn cũng được chứ, ăn được chứ không được. Nhưng mà nói ăn cũng được thì là lập tức ra rồi, mà nói ăn không không ăn được thì cũng ra rồi. Đó chính là cái pháp bất nhị. Mà tại sao như vậy? Hỏi tại sao như vậy thì tại sao tức là tại vì cái hành pháp đó phải đúng đối tượng, phải ở trong cảnh giới nào, đối tượng nào, và chúng ta hành pháp gì để phù hợp và để cho cái chúng sanh đó, để đối tượng đó được an tâm và an lạc trong cái sự giác ngộ, sự giải thoát, chứ không nói cái nào được, không nói cái nào không được. Vì biết rõ các pháp là vô sở y, mà nói được một cái là sở y liền, nói không được một cái cũng là sở y. Cho nên cái người hỏi biết, nếu mà thầy tu đại thừa thì hành ma tất nhập ba la mật, nếu thì làm cái pháp đó thầy có làm được không? Cho nên các vị thiền sư họ đâu có nói được hay không được. Anh bảo mình nghe lại lần để xem ta nói cho nghe. Mình lại lần là anh nói lần. Anh đục, anh nghe mình đục một cái. Thế là lại là hốt nhiên đại ngộ. Bởi vì anh nói, biết rõ rằng pháp đã mở miệng ra là coi như rơi lọt rồi. Do đó cho nên cho nên ở trong này thì bố thí, ngang ngài của Bồ Đề Đáp là bố thí không còn chút ngã tướng, thí tướng nghĩa là chẳng còn có chút tướng ta thí, ta hành thí, người tướng người thọ thí và có tướng vật ta dùng để thí, chẳng hề nghĩ đến sự bình ơn đắc nghĩa thì mới gọi là ba phần thanh tịnh bằng ba la mật, tức là bố thí tâm luân không tịch, gọi là ba phần thanh tịnh đó là gọi là tâm luân không tịch. Tâm luân tịch đó tức là người thí, vật thí và đối tượng thí, như bất khả đắc. Cái là các loại thứ nào là đề các tri tập vì đạo vô thượng bồ đề, ngài sư bồ đề đáp đề các tri thứ những thứ dẫn đến tâm thiên đạo, thân đạo là như vô thượng bồ đề, tức là tâm như thế nào thì thấy những thứ tâm, tức là coi như quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp, thân thọ tâm pháp, như là quán thân là thân bất tịnh nhưng mà không sanh giác quán, đó gọi là bồ tát đạo. Quán thân bất tịnh mà không sanh giác quán, nghĩa là coi như là quán thấy nhỏ thân bất tịnh, nhưng mà nhìn những thân bất tịnh đó, nhìn cái thân bất tịnh đó để làm việc lợi ích mà không tự chấp thì cái đó nó biến thành diệu sắc thân. Thì
là cái thân bất tịnh, nhưng mà khi ta quán thân bất tịnh nhưng mà ta không vì nó là bất tịnh, do đó cho nên ta không tiến tới. Nhưng mà nếu nó là quán bất tịnh để mà nhàm chán á thì gọi là thanh văn pháp, gọi là thanh văn pháp là tiểu pháp. Nhưng mà là chán bất tịnh cái nên cho nên biết rõ là nó là hiện hư, hiện nó là bất tịnh, biết rõ nó là hiện hư, từ chỗ quán bất tịnh đó để không sanh dục tâm, để không sanh dục nhiễm, thì từ đó được dục nhiễm rồi thì chúng ta sẽ đi vào bồ tát đạo. Nhưng thân đó gọi là khi mà biết là nghĩa là không sanh dục nhiễm rồi thì biết nhiễm, nhưng mà nếu là vô nhiễm á thì biết là coi như không tu, mà không tu mà vẫn sống, như vậy cái thân đó là diệu pháp, cho nên gọi là diệu pháp thân. Cho nên á, ở cái phần đó là tu tứ niệm xứ là như vậy, tu tứ niệm xứ tứ chân cần có tức ngũ chân ngũ lực thất đều cần bát chánh đạo cũng tu như vậy, cho nên lúc nào cũng có chánh niệm chánh tư duy chánh ngữ chánh nghiệp. Như vậy thì chánh ngữ của người khác nếu nghĩa là không có trên tất cả những cái ngữ đó, tức là không chứa trên tất cả ngữ mà sử dụng tất cả ngữ. Không chứa tên nghĩa là nói chung là khi mà chánh ngữ là không được nói dối này, không được nói lời chi dệt này, không được nói lưỡi đôi cười này, không được nói lời phân ác này, là không được nói dối, không được nói lời chi dệt, không được nói lưỡi đôi cười, không được nói lời phân ác. Nhưng Bồ Tát á thì không cố ở trên bốn cái pháp đó mà là sử dụng lên bốn pháp đó, đó cũng là chánh ngữ. Và kể cả bốn pháp đó cũng không sử dụng, sử dụng cái lúc sử dụng là đến cái pháp đó, đến thời đến cái pháp đó để mình sử dụng, nhưng mà không từ lúc trên cái hành pháp đó, cho nên gọi Bồ Tát dùng ở đây là chánh ngữ. Nếu thầy nói rồi là con à, ví dụ như là thầy nói giờ là hình như con thấy hình như nó không có thật. Thầy nói là con thấy mình muốn thật, thầy phải nói thật mới được. Nếu mình nói thật là nói thật với ai, với đối tượng nào, và nói thật hay nói không thật với đối tượng nào, và có cái pháp nào mà gọi là thật không? À, có cái pháp nào thật không? Và mọi lời nói nào gọi là thật? Thật là bởi vì tâm niệm của chúng sanh đã cho rằng nói như vậy mới gọi là thật, thì phải nói như vậy. À, ví dụ như vậy tức là được phương tiện từ bi mà không phạm. Và nếu không phải phương tiện từ bi mà nói để cho chúng sanh đã trần tập, thấy rõ và khổ đau, thì Bồ Tát đã gọi là hành ác đạo, tức là vào ác đạo. Đó, dẫn đến tu vô pháp hữu khác là vì đạo vô thượng Bồ Đề, mà đạo vô thượng Bồ Đề là gì? Đạo vô thượng Bồ Đề ở đây gọi là nhất thiết chủng tu. Nhất thiết chủng tu tức là đạt đến chỗ trí tuệ siêu việt, sở dĩ chân hành như vậy đó là người tu mong cầu được trí tuệ siêu việt, sở dĩ cái mình tu tôi không dám cãi lại là vì tu mong cầu vô thượng Bồ Đề. Sở dĩ tôi chịu nó đạt tiếng mà tôi không nhận á là vì tôi muốn vô thượng Bồ Đề. Tôi còn muốn chúng sanh thì về rồi, tệ lên. Mặc dù mình muốn vô thượng Bồ Đề cho nên mình không thấy có cái ta bị tử. Như vậy thì nếu đã không thấy có cái ta bị tử thì cái ta đó là một cái ta sai hàm, cái ta từ bi. Bởi vì chúng sanh hơn, bởi vì muốn chúng sanh muốn hơn ta thì chưa phải là muốn xin tiền ta, mà nó cũng muốn hơn ta thôi. Mà mình không cho nổi cái hơn thì mình muốn cho gì nữa. Phải nè, có như hai vị thiền sư vừa tới, tôi nói hai vị thiền sư là ngồi là đối nhau là thiền vị thiền sư kia nói là tôi là con anh già ở trong con bò. Đó, cho nên vị thiền sư kia mới nói là con già ở trong con bò làm gì sẵn. Thì vị kia thì niệm tình mình quan trả lại nữa là có như là niệm tình mình cũng còn muốn thở rẫy. Không dám nói là ở trong đó mình để gọi là hưởng cái gì cũng thử, để cái tâm bà cũng vậy.
Cha đã chăm nên nhé, nồng nhé mà gọi là chúng ta muốn nghe mình một lời mà mình thấy tức là thì chúng ta nhớ hơn mà mình nhớ là coi như không mình tiếp xúc mình ấn đến thì thật sự ra gọi là mình thâm thầu đạo vô thượng Bồ Đề chưa cho đúng không? Cần đó thích ăn cần uống cho uống cần thuốc men cho thuốc men cần nhà ở cho nhà ở mà nhiều khi cần như cái mà gọi là mình cảm thấy như là trời ơi mà cũng phải cho nhưng mà cái cho của mình không phải là mình nghĩ có cho mình nghĩ có đối tượng để cho mà cũng không nghĩ là mình có vật để cho nên cái cho đó của Bồ Tát là đã anh của Bồ Tát tức là hành thâm bát nhã ca la mật cho mà khi đã hành thâm bát nhã ca la mật cho thì đương nhiên cái cho đó là cái cho quy ra cái cho vô lượng cho nên cái sinh của chúng của chúng sanh mà còn cái tâm biến đạo thì cái sinh đó rất là nhỏ còn Bồ Tát cho là cho cả một kho tàng vô giá cho nên thứ gì cũng có cho nên đừng có cạo cả. Ví dụ như là chúng sanh đó, ví dụ như bây giờ có người cái xin một cái con ví dụ là xin lễ tai cho lễ năm gắn thì đương nhiên tôi cũng cho nhưng mà tôi cho cái sắc hơi hơn ta đã lễ tai cho năm gắn thì cái lễ tai này hơi lâu rồi rất là đầy đủ trí tuệ lực để cho và cho làm sao để cho chúng sanh nó được giác ngộ cho nên cùng chúng sanh hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Như vậy cha mới là cha để hồi hướng với chúng ta đấy. Chứ không phải cha để rồi chúng sanh đa sự như mưa vào trong cái cha đó mà dẫn đến chỗ gọi là con như lưu đạo, ác đạo. Cho nên Ngài trong lúc thần nghiệp bố thứ mà lưu lý thật trí tuệ thì tâm lực rất là yếu. Thì nhắc lại là bố thí mà lý thật trí tuệ đó thì tâm lực rất là yếu. Do tâm lực yếu cho nên thường chất có cha, có thân, ta là người thí, có người thọ thí, có vật mà ta đem bố thí. Do vì tâm lực quá yếu, người nào mà đã đem bố thí rồi mà mình ngồi đó mình còn suy nghĩ hay là mình còn nghĩ tưởng rằng mình có bố thí lực do vì không có thật trí tuệ. Nó chắc như vậy cho nên tâm còn đậm giữa trong cái thiên mạng bố trí như vậy chỉ gọi là chàng ba la mật thế gian. Nếu bố trí là xả hết tất cả các thứ thì mới gọi là tịnh trí. Bố trí như vậy rồi nên cái pháp tịnh trí đó để cùng với hết thảy chúng sanh hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Đó là bố trí cùng với chúng sanh hồi hướng vô thượng Bồ Đề gọi là chàng ba la mật xuất thế gian cho mà cái rốt ráo của cha Bồ Tát vừa mở cái pháp cho vừa mở cái pháp bố thí là đã thấy trước mắt vô cùng Bồ Đề cho chúng sanh đó. Cho nên cái cho của Bồ Tát là dẫn chúng sanh đó thân thượng tức là làm thân thượng duyên cho để làm thân thượng duyên để đưa chúng sanh vào đến chỗ nhất thiết chuẩn tịnh. Những cái bố thí như vậy đó gọi là đàn ba la mật xuất thế gian. Tuy nhiên pháp ta là mặt kia cũng như vậy. Ngài lại cho biết rằng người tu hạnh, người tu hành mà gọi là giữ gìn tâm pháp mạnh thì mới được vào như thượng nhẫn, dẫn đến mới được vô sanh pháp nhẫn, tâm hàng thân văn thì bậc hữu học tâm vẫn còn động, chỉ có hàng vô học tâm giữ bất động. Đó là khi như vậy bởi các nguyên nhân như vậy cho nên Ngài sẽ là pháp đã nêu câu hỏi để Ngài cho người đời không được đáp nhằm cho chúng họ biết rõ về các hiện tượng mở vào đạo Bồ Tát. Đạo Bồ Tát tức là đạo thiên vô thượng Bồ Đề. Đạo Bồ Tát đó chính là đạo vô thượng Bồ Đề. Như vậy thì phải làm sao thì Ngài sẽ là có còn hỏi nữa. Đại người đạo Bồ Tát tức là đạo vô thượng Bồ Đề khi hành sáu pháp ca la mật đó thì Bồ Tát phải dùng vô sở đất thì mới gọi là hành vô thượng Bồ Đề. Như vậy á, khi mà hành bố thí như vậy hướng về vô thượng Bồ Đề, nhưng mà phải biết rõ là vô thượng Bồ Đề là vô sở đắc. Cho nên nãy giờ mình nghe như vậy thì mình nghĩ rằng có vô thượng Bồ Đề
và có hướng đến vô thượng bồ đề. Nhưng mà sau khi mê sân rồi thì mình phải biết thêm rõ thêm một cái nghĩa nữa là vô sở đắc. Như vậy thì tùy theo tâm cơ của từng đối tượng mà dùng phương tiện để dắt dẫn họ vào đạo. Đối với bậc thượng sinh thì Đức Phật đã dạy hành Bồ Tát đạo những vô sở đắc thật sự. Đối với hàng hạ sinh thì Phật dạy hành nhất đàn đạo. Đó, đối với người mà gọi là người ta nói Phật tư mà mình đem cái pháp này mình nói gọi là tôi nói cho chị biết là lúc này tên là Bố Thí Ca La Mật. Tôi không thấy tôi thí, mà tôi cũng không thấy vật thí, mà tôi cũng không thấy chị là đối tượng cho tôi thí. Người ta nghĩ mình nói vậy. Tại sao nói vậy? Chị nghe người nói gì kìa vậy? Đó. Thì đối với những người đó thì mình gọi là hành, sao nói với họ hành nhất bản đạo. Tức là giải thoát sự khổ đau. Mà muốn được an lạc thì bị giải thoát khổ đau thì mình phải cung cấp vừa đủ trang thiết minh của họ, tức là vừa thành cái ước mong của họ, rồi khai mở đó, rồi dần dần tiếp tập hơn 37 phẩm trợ đạo, khai mở tiếp trợ dẫn đường đến thiền định, rồi thiền định rồi dần dần đến tham tu na ha phát nhã ca la mật. Đó, như vậy thì sáu pháp ca la mật này để là coi như nó dung nhất tất cả các pháp của thế gian và sự thế gian. Mà dung nhất các pháp của thế gian thì bình thường là nó là dung nhất lên tất cả các pháp của sự thế gian, có nghĩa là dung nhất lên cả thanh văn đạo và dung giác đạo, tức là bất quy Phật đạo đó. Khi chúng ta đã hành sáu pháp ca la mật, chúng ta từng tu tập sáu pháp ca la mật là từ khi sơ phát tâm cho đến khi quyết vào được quý quan tâm mười thì hành giả phải chịu cần khổ, tức là hành giả mà tu sâu sắc ba la mật này này là phải chịu cần khổ, chịu khó nhiều lắm. Ví dụ như bây giờ mình ngồi trước giờ mình chưa tập rồi thì bữa nay mình phải tập cơ đấy, bởi vì cái hôm nay là ăn khó mà cười không cười được cũng đáng cười đó. Mình, mà mình là không phải cười, tức là cười cái chữ đó là mỉm cười tức là giống như là Đức Phật mỉm cười là bởi vì nhận ra được thể tánh thanh tịnh, cho nên biết rõ là thể tánh của mình thanh tịnh, là thể tánh của người khác cũng thanh tịnh, cho nên mình hoan hỷ. Chữ mỉm cười ở đây tức là hoan hỷ, và hoan hỷ là một điều khó làm nhất. Cho nên rất khó tu hơn tất cả các pháp môn khác nếu hành sáu pháp ca la mật. À, vì kinh lúc bấy giờ ngài sẽ là pháp tái tháng ngài cái điều này thiện tai đây là bát nhã ca la mật rồi. Ngài cái điều này đã đúng như vậy đấy chính là bát nhã ca la mật lực. Vì sao? Vì bát nhã ca la mật lực hay sanh tất cả các thiền pháp từ thánh văn pháp dẫn đến Phật pháp. Nhưng chúng ta không thể tất cả các thiền pháp từ thánh văn pháp dẫn đến Phật pháp. Nhưng nghĩ là mình nghĩ là đúng như vậy đây chính là bát nhã ca la mật lực, tức là chính tự lực đó. Vì trí tự lực đã hay sanh tất cả các thiền pháp từ thánh văn pháp cho đến Phật pháp. Không những xin ra tất cả các chuyện pháp từ thanh lê đến tập pháp, mà còn muốn biết hết thể các chuyện pháp từ thanh lê những tập pháp. Thêm ngày trái lại pháp tư tập tâm giá trí đã hành bát nhã ca la mật là một mấy chuyện bồ đề. Khi tập những nơi hành bát nhã ca la mật luôn là một mấy chuyện bồ đề. Khi tập hiện tại cũng hành bát nhã ca la mật là một mấy chuyện bồ đề. Thương ngài sẽ là pháp, nếu cái Bồ Tát nào như bát nhã ca la mật lực mà chẳng khởi tâm linh, chẳng cho là khó, thì phải biết Bồ Tát Ma Ha Tát nó đã dùng vô sở đắc, đã tu tập bát nhã ca la mật lực, thành Bồ Tát đạo, Bồ Tát mười, Bồ Tát đại nguyện, cứu độ hết thảy chúng sanh, chẳng tỉnh ly bại nhớ niệm, chẳng chẳng rời bỏ chúng sanh. Như vậy thì những Bồ Tát nào nhiều cái thằng này á, nhưng cái chỗ này là không khởi tâm nhiên.
Chứ
là chỗ cho là khó, thì để biết rằng đệ tác nhá, là nhìn vô số đất, tư đất là cả là mặt lực. Thế rồi như là, bây giờ mình khởi cái mặt ngay nhé, khởi mặt ngay. Thì nào, nếu mà khởi mặt ngay thì mình nghĩ là muốn biến đặt vô cùng một đời đó, thì phải đổ những cái lần đó. Như vậy là Bồ Tát thương chúng sinh như mọi người chưa có lẽ. Như là Bồ Tát là ý niệm cao đẹp, là ý niệm tâm tư, thì mới thương cái ý niệm tâm tư của mình bên thảo. Còn nếu mà mình không thương mà để cho mình bằng dây á, thì giả là Bồ Tát không thương đến bây giờ, mà mới đạt chứng cho mình cũng như vậy. Chúng tôi nói là con đưa lên, nhìn với tôi này giận nó thân. Thì nó giận là giận lâu à, nếu mà lâu là đạt chúng sanh, khi đã đệ chúng sanh. Mà biết thế nào, tức là sẽ chiến sanh tâm của mình, của chính mình. Mà lâu đó tôi tập bắt nhận ra là mà không có những cái khó, tôi tập bắt tôi đang một giờ khác, hành giờ khác lại mà không có chứ không khởi đức tâm linh mà không cho rằng hành tất giác ta là một là khứ thì phải biết Bồ Tát nói là dụng lên cho bác.
Là chúng ta biết người ta thấy chỗ này sao?
Không, không khó thiệt nè. Cái dạng như vậy á, mình thấy yếu lắm, mình bị chặn, mình nói ra nó thấy yếu, tự nhiên nó là canh giá hành canh đất nhá, sao nó mặc lực gì hết. Bồ Tát này, các đại nguyên, chỉ là chiếu thứ chọn tự nhiên đại ý niệm. Mà sẽ là phát ngãn, thiếu tặng ý niệm, thì biến đổi hết thể chiếu sinh, dù sao người biết rõ hết thể chiếu sinh, thì sẽ thành Bồ Tát, nhân Bồ Tát chọn tự nhiên đại ý niệm cho hết thể chiếu sinh. Thì cái đường đường đó là mình có bỏ được nhiều muốn trở thành đại vô lượng là cái đường không? Biết được là khởi cái tâm tư mà chỉ dùng cái vấn đề gì cũng đúng là phải đang cái vấn đề hành thành đất nhã cho nó mặc. Cho nên không có thể ngồi, nhưng không phải ngồi thần nguyện an hết á. Nhưng mà muốn hành thành đất nhã cho nó mặc thì chính đó là Bồ Tát, và chính đó là Phật. Đã lụy trị ở nơi mình rồi. Cho nên muốn khởi, cho nên không có, mà không có lý đại với người. Là, khi đời đời nghĩ, thì lần thân mình có mê tiền ta, tiền ta, tiền ta, tiền ta, tiền ta, tiền ta, đặt chất mê thôi, mà đặt chất tâm ta, mà chính rồi đã mê đúng nghĩa của tâm mê mới. Vì sao người kia sẽ là không, mà nếu người cũng là không. Cho nên khi Đức Phật Trần cũng nói tới như mình bên hàng nhạc hàng nhạc nhân bằng cơ năng là đại biểu mình mới thấy rõ là chú sư của mình bị lây đặt kéo dài cũng không chịu ngay. Hai nhát mà mình nói về cái nhớ rất là bị tâm lý giật mạnh. Chính tâm là không, niệm cũng là không, chính tâm tâm là không, niệm tâm cũng là không, chính tâm pháp là không, niệm pháp cũng là không. Là nghĩa chính tâm là niệm luôn, là không, là pháp. Khởi cũng có thể biết hiện tại, nếu hiện tại mà biết hiện tại, thì nên khởi ở cách bỏ thế. Mà nếu đã có tội thân thì gây nên là chính thành tâm. Cái này có khó mà người nghe ra là mình thấy, mình nghe dưới là mình thấy đi. Nhưng mình nghe đi cả có hiểu chút, còn nếu mà nói nghe là nó này. Thế này có là pháp sắc, sắc tâm, sắc pháp, dẫn đến thức, thức tâm, thức pháp là tâm. Nên niệm, niệm tánh, niệm pháp cũng là không, là nửa sắc dẫn đến pháp là nguyên, là không, là bất khả tư. Nên niệm là nguyên, là không, là bất khả tư. nghe ảnh dẫn đến cái sách dẫn đến pháp giữa chúng dẫn đến cái chúng đang ba la mật chúng cái lợi đàn ba la mật dẫn đến bát nhã ba la mật lợi không dẫn đến vô pháp của cái thanh đến niệm dẫn đến mười tám bất thành pháp hết thảy các thân đường hết thảy các mà là nguyên nhất xuất trí nhất xuất chủ chúng dẫn đến vô thượng bồ đề là lý là không là bất khả tư nên niệm cũng là như vậy. Bởi vì như vậy cho nên Bồ Tát Ma Ha Tát dụng cơ sở đất hành Bồ Tát Đạo chọn chẳng những đại ý niệm của sinh lúc bây giờ chọn sáng tháng ngày của người đời thiện trang thiện trai nhân lực của người đời ai mới nói về Bồ Tát Ma Ha Tát thành bất giả sa la mật thì mình nên nói đúng như lời anh nói. Anh đã nói về bát nhã ba la mật chứng thêm chọn sống đại đời Bồ Tát thật bát nhã ba la mật phải đúng như lời anh đã học. Khi ngài cái người đời vừa nói thêm bát nhã ba la mật của 3000 đại sư thế giới đều chấn động được cái lời đức Thế Tôn nguyện cầu. Giờ là như vậy, mình cũng muốn cầu đấy, Thế Tôn nguyện cầu. Nhưng mấy trẻ này mình muốn muốn cười lên cho nên khi mình tính là ma bất nhã ba la mật mình thấy đó là tự nhiên lớn đó là cái pháp đại vô biên cái pháp điện thoại luôn cái điều thứ nhất là cái trường gặp cái điện thoại từ minh dân điện thoại luôn cho nên á người mình muốn được đàn là muốn luôn nếu bất nhã tâm mặc lên cũng không nữa cái gì cũng luôn thế là nếu là cái mình tế tập mình ráng mình tế tập mình giữ mình có tham cái suy là được ngồi cũng như là nghe bất nhã tâm mặc chứ thì đây mình vui nhớ nè mình vẫn cười vui nhớ tại vì ra để được kêu chúng cái lúc ở trang trại mà người hành tâm bát nhã ba la mật là không nói pháp trang trại nói mặc dù là người anh rất là trang trường nhưng người nắm thích thật lắm làm ra mới lên được là vậy cho nên là nó tới cái hôm mà nếu không như vậy quá thì là nó chút chế dân hả nhưng mà đã dù được cái bất tế bất tư bất lễ gì đó nghĩa là anh nên cái đoàn vấn đề mình sáng mình chạm mình nát của chúng ta em có lúc sáng lúc sáng lúc sáng lúc sáng lúc sáng thì mình thân mình nhớ nhưng mà lúc sáng mưa thì nói chung là sắp lại ngài sư vừa đề bạch tập bạch những cái cây bị nhớ như gì mà thế tới là những chữ sắp lại ngài sư vừa đề như ta đã nói bất nhập ta là một ở thế giới này thì ở dưới người thế giới khác anh khách người phương chuyên bị phạt khác tỉnh đang nói bất nhập ta là một từ lúc tập thuyết phẩm bát nhã ca la mật lần chân cả mình hai mang mang ra tha tinh hồn trời người được vô tâm pháp lãnh cùng một lúc chư phật ở khắp cái đường thương đường đại bát nhã ca la mật khu vô lượng chư số chư duyên chư tâm pháp tâm vô sự bồ đề đại như vậy phật cũng cùng đó là gì rồi mình biết rồi nghĩa là như là nói cái cảnh này là vô lượng chư duyên chư tâm pháp cũng nên nói là
Chúng ta đã nói rồi. Chúng ta tùy theo cái tinh tế của đối tượng mà mình dẫn lên, tùy theo cái tinh tế của đối tượng mà mình im lặng, tùy theo tinh tế của đối tượng mà mình phản ánh cái hỏi người lại, tùy theo cái tinh tế mà tiếp được cái gì đấy. cho nên khi mà mình nói thuốc không có tâm trạng, chứ mình nói mà không có tâm trạng, tức là mình nói mà tâm khi nói đó mình đang vận dụng ma tắc nghiệp ba la mật, tức là vận dụng trí tuệ, trí tâm an trí tâm vô sở tư, tức là từ ở trong chỗ không đủ để mình nói, thì cái pháp đó nhiều khi không gian lọt ở chỗ tâm trạng. Thưa thầy, thầy vừa giảng như vậy chứ, từ tập đối pháp ba la mật á, tức là cái nó chung cái chữ đột á, cái chữ nhân từ đột á, nhưng mà để tinh giản nữa hơn là những cái ý niệm chân đẹp của mình, những hành vi trong sáng của mình, để mà cái lúc kia là sáng đổi được cái ngã tâm của mình. Thứ hai nữa là mình hành pháp được an lạc cho chính mình và cho cái cảnh giới của tất cả những cái hạng, nó cũng là tất cả những hạng người hoặc là những chủng loại ở xung quanh mình. Thì khi mình phát tâm như vậy thì do như là mình đã biết mình dùng vô sở đất, nghĩa là dùng vô sở đất không phải đại đi tâm như vậy, chỉ là dùng vô sở đất không đại đi tâm, nhưng mà vẫn biết rõ là vô sở đất không. Thế cho nên nha, là khi mình nói ra như vậy, sao là khi mình thuyết ra như vậy, thì nó không có văn hoạt vào địa nào cả. Cũng không văn hoạt vào thân thân địa, mà cũng không văn hoạt vào đức như Phật địa, và kể cả đồ Phật địa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hết cái quyển lần 13 thì chúng ta sang đến cái quyển thứ 54 thậm chí 27. Ngược lại là chúng ta sang quyển thứ 54 thậm chí 27, đó là thậm chí xuyên vô trong phần kinh ta mua. Lúc bây giờ 3000 đại sư thế giới, chư vị chư vương, đồng đến khắp hội, lại có chư vị đang lại thiên, giả mô thiên, đau sự thiên, phát lạc thiên, sự đại thiên, đại tự đại thiên, phạm thiên vương, cùng vô số tâm nguyện ích chư thiên đồng đến khắp hội. Chúng thiên và chúng thiên vương đều phân phân linh, thế nên trước cái quan minh của Phật thì quan minh của chúng thiên và của chúng thiên vương cũng thể nào hiển đầy được. Ngài Cúc Bồ Đề nhân vị chúng vương có trời đáo lợi nói với Ngài Cúc Bồ Đề rằng: Bạch Đại Đức, từ khắp 3000 đại thiên thế giới, chúng thiên và chúng thiên vương chúng con đều hội về đây để được nghe Đại Đức thuyết về Bát Nhã Ba La Mật. Thưa Đại Đức, Bồ Tát Ni Hơ Tát làm thế nào để ăn trú trong Bát Nhã Ba La Mật, làm thế nào để hành Bát Nhã Ba La Mật? Chư Bồ Đề đáp: Thưa Ngài Chỉ Thí Ca, nơi ta luôn theo Phật tâm, nhờ Phật lực gia bị thuyết Bát Nhã Ba La Mật cho Chư Bồ Tát, khuyên Chư Bồ Tát ăn trú trong Bát Nhã Ba La Mật. Nếu các vị chư thiên nào chưa phát Bồ Đề tâm thì xin hãy phát tâm trước được. Vì sao? Vì chư vị nhập chấn vị thanh văn vẫn còn bị sanh tử làm chứa ngại, nên chẳng có thể phát được vô thượng Bồ Đề tâm. Nếu người nào đã phát vô thượng Bồ Đề tâm thì tôi sẽ xin quý vị ăn khăn vì sao vì đã là bậc thượng nhân phải cầu thượng pháp.
Bồ Tát hành bát nhã ba la mật như thế nào? Thưa ngài Kiều Thích Ca, Bồ Tát muốn thôi các bà nhà thân dùng tâm với cửa đất, quán sát dẫn đến thức, quán nhãn dẫn đến sắc, quán sát quán nhãn dẫn đến thức, quán sát dẫn đến sắc, quán địa chủng dẫn đến thức chủng là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã. Quán sát dẫn đến thức, quán nhãn dẫn đến ý, quán sát dẫn đến pháp, quán địa chủng dẫn đến thức chủng mà ý bệnh, nước ứng ngọt, nước vết thương, nếu bữa cơm dinh đặc không thấy đau nhức tán hoài quán sợ quán sách dẫn đến thức quán nhãn dẫn đến ý quán sách dẫn đến sát quán diệt chủng dẫn đến thức chủng về tịch diệt là lý là bất sanh bất diệt bất tối bất tình vì sao vì điều là bất khả đắc. Thưa ngài Kiều Thích Ca, Bồ Tát nhớ theo các tòa nhà tâm dùng vô sở đất quán vô minh viên hành dẫn đến vô minh, dẫn đến sanh viên lão tử, đều nhân duyên tạo ra các ưu đi khổ não, lại quán vô minh diệt, thì hành diệt, dẫn đến sanh diệt, từ lão tử diệt, khiến cho ưu đi khổ não vì diệt thơ, vì sao, vì đều là bậc khả đắc. Thưa ngài Kiều Thích Ca, Bồ Tát đứng theo các bài nhà tâm dùng vô sở đất quán mấy mình thứ, dẫn đến một cái vật cần khác. Quán bằng đã là mặt dẫn đến thiền nha ta là mặt đều là bậc khả đắc. Thưa ngài Kiều Thích Ca, thật thầm bát nhã ta là mặt Bồ Tát quán hết thảy các pháp đều là cảm tưởng đều là đều phát duyên cho nhau nhận thức và tăng trưởng cho nhau mới tư duy phân biệt tư rõ biết hết thảy các pháp là vô ngã vô ngã sở. Thưa ngài Kiều Thích Ca, tâm hồi hướng chẳng phải là tâm vô thượng Bồ Đề. Tâm vô thượng Bồ Đề chẳng phải là tâm hồi hướng. Vì sao? Vì ở nơi tâm vô thượng Bồ Đề thì tâm hồi hướng bất khả đắc, ở nơi tâm hồi hướng thì tâm vô thượng Bồ Đề bất khả đắc. Bồ Tát tuy quán hết thể xác biết rõ hết thể xác đều là bất khả đắc như vậy, biết rõ tất cả các xác đều là bất khả đắc như vậy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát Hành Bát Nhã Ta La Mật. Ngài Thích Bồ Đề Nhân hỏi: Thưa bậc đại đức, vì sao tâm hồi hướng chẳng phải là tâm vô thượng Bồ Đề? Tâm vô thượng Bồ Đề là chẳng phải là tâm hồi hướng. Vì sao ở nơi tâm vô thượng Bồ Đề thì tâm hồi hướng bất khả đắc? Vì sao ở nơi tâm hồi hướng thì tâm vô thượng Bồ Đề bất khả đắc? Ngài cũng lời đã thưa ngài Kiều Thích Ca, tâm hồi hướng và tâm vô thượng Bồ Đề đều là phi tâm, phi tâm tướng. Ở nơi phi tâm tướng chẳng thể hồi hướng phi tâm tướng được. Phi tâm tướng chẳng tuy tâm tướng là bất khả tư nghị tướng, mà bất khả tư nghị tướng chính là bát nhã ba la mật tướng, như vậy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát hành bát nhã ba la mật. Lúc bây giờ Phật tán thán tới Bồ Đề, lần thấy ngày tới Bồ Đề, anh đã bị tới Bồ Tát một khéo thuyết bát nhã ba la mật để an ổn tâm Bồ Tát. Ngày tới Bồ Đề thưa bạch Đức Thế Tôn, vì báo đền ân Phật mà con đã bị tới Bồ Tát thuyết sâu sắc ba la mật nhằm khai trì lợi ích cho thể chúng sanh. Bạch Đức Thế Tôn, trong các thứ chư Phật cùng đại đệ tử đã nói sâu sắc ba la mật cho hàng Bồ Tát nghe, cũng hòa được vô thượng Bồ Đề. Hôm nay con cũng vì hàng Bồ Tát mà nói sâu sắc ba la mật, khai trì lợi ích nhằm giúp họ được vô thượng Bồ Đề. Thì đây là cái phẩm thiên vương. Thì trong này, trong cái phẩm thiên vương này là có hai cái vấn đề mà ngài Cư Bồ Đề nói với tất cả các thiên vương và chư thiên. Tức là đây là những cái vị mà hàng thiện bậc cao gọi là thiên vương, những cái vị mà đã làm được tất cả các thiện pháp thì gọi là thiên vương, và đang ở trong cảnh giới thiền, tức là cảnh giới an lạc, cảnh giới mà đầy sự hạnh phúc, không có nếu là nói chung ra không có còn phiền não nhiều, gọi là thiên vương. Ví dụ như là chúng ta suốt ngày sống trong cái pháp hỷ và sống trong cái thiền diệt, thì cái đó là sống trong cái cảnh giới thiền. Và nếu ai chưa được cái pháp thể, chưa được cái quyền diệt đó, tức là pháp thể thực và quyền diệt thực đó, thì người đó chưa được gọi là sống được trong cái cảnh giới thuần thiện. Mà muốn sống trong cái cảnh giới thuần thiện này, chúng ta phải tập thành cái giới hạnh thanh tịnh. Và cái duy khí tướng của mình, cái ngồi, cái nói năng của chúng ta đều có thể nói là đã sống được hào quang. Nói chung từ cái nói bình thường, nghĩa là cái sự sống bình thường nhất của chúng ta, mà nếu mà gọi là loạt bỏ được cái tham sân sân, thì chúng ta đã tạo dựng được cái cảnh giới thuần thiện. Và cảnh giới thuần thiện như vậy là bao lợi thiên, là hóa lạc thiên, là đại tự tại thiên, là phạm thiên. Thì như vậy thì ở nơi cái cảnh giới thuần thiện này đó, thì chúng ta tâm lớn phải an lạc, là đây là cái quá trình đi dưỡng thanh, cái quá trình sống hơn ở cái chân tâm, sống cây lưỡi với cái chân tâm của mình. Nếu ai muốn cung kính là cây cắn là cây lưỡi chân tâm, thì người ta sẽ tạo dựng cho được một cái cảnh giới để cái cách sống an lạc ngay trong cuộc sống hiện tại của mình. Cho nên nếu như là nói nào mà còn bị thử, còn hơn thua, còn có cái ngay cái tâm mà gọi là phải có cái số đường dẫn đó, thì rõ ràng là chúng ta không quý trọng chính cái bản tâm thanh tịnh của chúng ta. Những lời nói mà mình mang cái tính cách chỉ thô ác, và mang cái tính cách mà còn có thể đấu tranh với những người khác để mình hơn, để mình hơn, hoặc là để cho mình phải mang một cái tính cách gì mà có thể là cái tự ngã, thì chúng ta rõ ràng không tạo dựng được cái thiền pháp, tức là cái thiền pháp tạo dựng được. Cho nên nhưng mà đúng cái đó là những người mà thực hiện rồi, nhưng mà trước Phật thì cái quang minh của chư thiên và thiên vương chẳng thể hiển bày ra được đối với cái quang minh của Phật. Như vậy tức là nói đến cái quang minh của thiên vương đã có rồi, cái đạo hạnh có rồi, cái thanh thoát, cái nhẹ nhàng có rồi. Nhưng mà đối với những bậc mà gọi là toàn năng toàn giác, tức là đối với những người mà đã hành thâm bát nhã ba la mật đó, thì trước tất cả những cái mà hành vi đạo hạnh, tất cả những lời nói từ tận khiên cung đảng nặng, cái lối sống thanh bình an lạc như vậy, thì trước cái ma ha bát nhã ba la mật thì nó không có diễn ra được. Bởi vì bát nhã ba la mật là vô trụ vô chất. Như là từ chiếc thiên lên chiếc thiên là việc những người đã tạo dựng cho mình được một cảnh sống thiện. Nếu là nếu tạo dựng cho mình cảnh sống thiện không phải là dọn đền dẹp bỏ hết cả tất cả những cái tà kiến, những cái mê lầm về cái suy thái, tức là cái cách tự ngã dần dần. Nhưng mà cái này là không trả lời cho những vị thiên này ở đây là ở đây sức tự tại chưa nhé, ở đây có những vị thiên gọi là phạm thiên vương hay là thánh tịnh thiên. Cái cảnh mà gọi là thánh tịnh thiên nhé, thì nó đúng tức là cảnh của chư Bồ Tát, của các cái bậc thánh, của các cái bậc Đức Chi Phật hay là An Hán, hay là nói chung là các cái bậc đó tức là tại có chữ tại xuất nhà. Chúng ta không phải là tạo, không phải là tạo bằng một áo nào chút lên, tức là đã ra khỏi, không, ra khỏi cái nhà lửa tâm giới này. Để ra khỏi tất cả những cái phiền não đó, phải những cái ngữ ấm ma, rồi chỉ là phiền não nha, rồi tử nha, rồi thiên nha, mà để trước chúng ta đã đề cập đó, tức là phải vượt qua được cái tư này. Thì gọi là thanh tịnh thiên, hay là ở nơi đó được gọi là gì? Cứ là coi như là biết này. Cho nên ở đây thì khuyến khích mình ngày cái giờ này nhằm khuyến khích cho tất cả những cái người mà đã sống được cái đức tính thuần thiện, thì hãy phát tâm vô cùng của đạo. cái khó nhất đó là đã tập cho mình tập tầng thứ dữ làm sao để mình sống được cái cảnh thứ hoàn thiện. Nhưng mà chưa có cái phương tiện lực, tức là chưa có cái trí tuệ lực để mà gọi là quan sát vô thường của đời sống. Cho nên ngài cũng đề là mới bác tôi ngài thích đề là do sư đại đức Bồ Tát Ma Ha Tát làm thế nào an trú tâm bát nhã ba la mật, làm thế nào để thực hành bát nhã ba la mật. Thì ngài cứ bây giờ đã nói rằng ngài cứ bây giờ đã trả lời thưa ngài chỉ trí kiến con nuôi nuôi theo Phật lực, nhờ Phật lực mới bị mà tôi đã thiết các nhà sa la mật cho Bồ Tát này. Tức là không phải là tự con kiến mà tôi nuôi theo Phật lực, không phải là nuôi Phật lực với lực của Phật, mà tôi nuôi vào cái thể tánh thanh tịnh vô tụ vô chấp mà tự nó sẽ là nương theo Phật lực. Nương Phật lực cái đâu mà mang cái tính chất là đó là coi như tôi đã sao, tức là tôi đã có cái chiều hướng là vô tứ vô chấp, tôi nương vào cái chỗ vô tụ vô chấp mà tôi nói về sự an trú của chư Bồ Tát. Mà an trú của chư Bồ Tát mà ở ngay chỗ vô trụ vô chất cũng là an trú các nhà sa la mật, tôi nên theo cái chỗ đó. Còn tôi được cái chỗ mà vô trụ vô chất chưa thì cái này không phải chứ. Cái này là tôi nên thấy như vậy đó. Tôi nghe Phật dạy như vậy, nghe Phật nói như vậy là cái cảnh an, tức là ẩn năng vô trụ vô chất chính là vô trụ vô đề, ẩn năng vô trụ vô chất chính là Phật lực. Cho nên tôi luôn đã làm mà còn tôi sống được như vậy nên tôi không dám, cho nên gọi là luôn theo mà tôi khuyên chứ được đã khuyên tôi nói là bác nhạc ba mặt cho bác nhạc khuyên khuyên bác nhạc khuyên 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 bác nhạc ba mặt nơi có vị trí thiên nào không dám tâm dám nói hết nơi có vị trí thiên nào chưa phước vô cùng một đời sống thì chuyên hệ phước tâm trước đã phát tâm trước rồi tôi sẽ nói nếu là vị nào chưa phát tâm thì nơi xin phát tâm vô cùng một đời sống.